Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
Thì trong cái trò chơi đó, đó là mục tiêu tài chính. Phải chiến thắng con số triệu đô. Đặt ra một mục tiêu để chiến thắng. Và lúc đó thì tôi mang trong mình một cái tinh thần giống như trò chơi cướp cờ. Mục tiêu là phải cướp được cái lá cờ của trận đấu. Đó là đặt ra mục tiêu triệu đô. Thì thưa các anh chị biết rằng là khi mình đặt cái bài toán 1 triệu đô ra với cái sản phẩm hiện tại của mình thì không bao giờ đạt được hết. Nó thường rơi vào cái bẫy thu nhập khoảng đâu đó 1 phần 10. Tức là khoảng 100 ngàn đô la một năm là mình rất vui rồi. Sau này nữa tôi mới biết 100 ngàn đô la là thuộc top người giàu thế giới, top 10% người giàu thế giới rồi. Cho nên là tại sao khi mà chúng ta kiếm được khoảng 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi là mình vui. Và khi mình ở cái mức đó, mình kỳ vọng ở cái mức đó mình bị kẹt ở đó. Tại vì mình không chơi trò chơi mới. Và sau khi mà học xong tôi phát hiện ra rằng là mọi cái thứ, mọi người bạn xung quanh tôi đều không thể kiếm được 1 triệu đô la. Tất cả mọi người đều nhìn nhau và không ai làm được bài toán 1 triệu đô la hết, kể cả tôi. Khi đi học thì không thể nào vẽ được cái bài toán triệu đô hết. Nhưng mà khi sau khi trở về, tôi vẽ nhiều bài toán khác. Cho đến khi tôi tìm ra được những sản phẩm triệu đô. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là sau khi tìm được một sản phẩm rồi ấy, thì có rất nhiều sản phẩm khác nó sẽ đến với mình. Cho nên hôm nay các bạn hỏi là thưa thầy làm sao tôi bán được chai nước hoa này để kiếm được tiền. Bạn Nam thì hỏi là thưa thầy làm sao tôi bán được bộ quần áo này để tôi đạt được mục tiêu tài chính. Nếu các bạn chơi theo cách là làm sao tôi bán nước hoa để kiếm được 1 triệu đô thì hãy hỏi câu hỏi là tôi nên làm gì để kiếm được 1 triệu đô, bạn sẽ dễ giải bài toán hơn. Bạn trẻ có hỏi là làm sao kiếm được 10 tỷ thì thay vì hỏi là bán quần áo như thế nào để kiếm được 10 tỷ hãy hỏi câu hỏi dễ hơn là làm sao kinh doanh thế nào, kinh doanh với ai, kinh doanh gì thì để kiếm được 1 triệu đô. Thì câu hỏi này dễ hơn là bán quần áo cho ai để kiếm được 1 triệu đô. Sau khi tôi ý thức được cái bài học này thì tôi có làm thành một cái bài tập có tên gọi là bài tập triệu đô cho các anh chị em Eagle Camp. Hôm nay các anh chị Eagle Camp học ở đây thì nhớ hoàn tất cái bài toán triệu đô càng nhiều càng tốt, càng nhiều lần càng tốt. Cho đến khi chúng ta tìm được một sản phẩm thực sự phù hợp với chúng ta. Tôi kể câu chuyện của tôi về hành trình thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi mong rằng các anh chị đừng ám chỉ rằng nếu các anh chị đi học các anh chị cũng thành công. Không phải. Giai đoạn đầu tiên tôi cũng đi học nhưng tôi chẳng có chuyển biến gì hết. Bởi vì tôi không có tâm thức của người đi học. Lúc đó tôi là con ếch ngồi trong giếng và thấy mình bố đời. Bố đời trong cái lĩnh vực của mình. Nhưng mãi sau này tôi mới phát hiện thấy mình rất giỏi trong lĩnh vực chuyên môn. Nhưng mình không biết gì về những điều người ta đang nói ở trên sân khấu hết. Lúc đó Internet nó còn hạn chế. Google nó cũng hạn chế chưa mạnh như bây giờ. Công cụ tìm kiếm chỉ có Yahoo. Sách vở online không có. Không có những trang sách quảnh bán sách như bây giờ. Sách tiếng Anh phải tra từng từ mới đọc được. Đọc một cuốn sách xong mất cả nửa năm. Tất cả mọi thứ lúc đó đã đem đến cho tôi cái sự rèn luyện sau này. Cho nên anh Kiên hỏi là học tiếng Anh như thế nào. Thì thực sự là học tiếng Anh bằng từ điển. Không viết được, không viết được thành văn. Nhưng mà đưa sách là đọc vèo phát xong. Nhưng mà nói từ tiếng Việt sang tiếng Anh là không nói được. Không viết lại được. Chỉ đọc được, hiểu được cái từ, xếp xếp các từ vào với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ bảo viết văn là không viết được. Đọc được không mà không đọc được. Tức là nói thành chữ, đọc thì hiểu. Nhưng mà nói thành tiếng thì không nói được. Như vậy là mất kỹ năng viết và kỹ năng nói. Chỉ còn kỹ năng đọc hiểu. Đọc hiểu thì cực nhanh. Nhưng mà cũng chỉ hiểu được trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi thôi. Là lĩnh vực kinh doanh. Thì cũng bị hạn chế bởi cái tiếng Anh. Và từ lứa tuổi tôi ai cũng gần như vậy. Trừ mấy ông có điều gia đình có điều kiện được học ở nước ngoài. Thì câu chuyện đầu tiên của tôi muốn kể là không biết thì phải học. Mình không biết về kinh doanh thì rất khoát mình phải học về kinh doanh. Tôi mất 10 năm để làm luật sư. Giống như bác sĩ Hường cũng mất 10 năm để làm bác sĩ. Nhưng Ngày hôm nay câu hỏi cho bác sĩ Hường là anh dành bao nhiêu thời gian cho việc học kinh doanh? Anh dành bao nhiêu thời gian cho việc học làm marketing? Anh dành bao nhiêu tiền trước đây cho việc học kinh doanh và học marketing? Anh dành bao nhiêu tiền cho việc để học trở thành một người làm chuyên môn? Hai câu hỏi này tôi tin rằng rất nhiều các bạn đang làm kinh doanh ở đây sẽ hiểu. Anh có chuyên môn là đầu bếp mà bây giờ bước vào kinh doanh quán ăn là anh chết sặc máu luôn. Anh giỏi, luật sư giỏi, anh bước vào mở hãng luật là anh chết ngay. Anh là bác sĩ giỏi, anh về anh mở phòng khám và bệnh viện là anh chết. Cho nên hôm nay những anh chị đang làm kinh doanh ở đây hãy nhớ rõ điều này. Mình giỏi về chuyên môn nhưng mình cần phải giỏi về kinh doanh. Trong kinh doanh nó có nhiều thứ, nhưng thứ ưu tiên nhất bây giờ là học bán hàng trước. Đáng ra phải học marketing trước rồi mới bán hàng. Nhưng sau nhiều nghiên cứu của tôi thấy rằng bán hàng phải học trước để có tiền đã. Và hiểu khách hàng, marketing là hiểu mấy ông lạ, còn bán hàng là hiểu mấy ông quen. Thì hiểu mấy ông quen dễ hơn hiểu mấy ông lạ. Cho nên giai đoạn 1 là học bán hàng, xong giai đoạn 2 là học marketing. Đấy. Thì anh em hiểu cho tôi là khi sau khi học bán hàng rồi thì học về marketing. Và bước thứ tư chúng ta cần phát triển lên đến đây. Lúc này chúng ta mới cần phát triển cái thứ tư là học về, học và phát triển kỹ năng về lãnh đạo và xây dựng đội nhóm. Khi có tiền rồi mới cần quân. Chứ bạn tuyển quân ngay từ đầu chưa có tiền làm sao nuôi được quân. Thì học bán hàng trước, học marketing, sau đó học lãnh đạo. Vậy lãnh đạo thực tiễn là gì? Lãnh đạo là bạn dạy cho họ về bán hàng, dạy cho họ về marketing. Và chu trình lãnh đạo lại là một chu trình tăng trưởng khác nữa. Vậy thì thực tiễn tất cả những điều này là gì? Chỉ có một điều thôi các bạn, là online tất cả những điều này. Vậy tại sao lại là online, và online là gì? Đối với tất cả các bạn ngày hôm nay ngồi ở đây, đặc biệt như vợ chồng bác sĩ Hường, đặc biệt như vợ chồng nhà chị Hà Loka, các bạn chỉ cần hiểu thế này này. Ngày xưa chúng ta làm marketing như thế nào, ngày hôm nay ta vẫn làm marketing y chang như vậy. Nó chỉ khác thôi, khác cái phương tiện. Vì con người đã thay đổi phương tiện giao tiếp. Hôm qua có một cái anh viết một cái bài trên mạng như này. Anh ấy chửi nhà mạng là ta mất cái số điện thoại. Xong bây giờ ra nhà mạng muốn khôi phục lại, nhà mạng bảo cho tao viết cho tao 5 cái số điện thoại thường gọi. Tao đố chúng mày viết được 5 số điện thoại thường gọi ra đấy. Bây giờ làm gì còn thằng nào gọi điện thoại nữa. Phải không anh chị? À, cái bài này mới làm thì tôi mới nói với các anh chị ngày hôm nay này này. Vẫn là cái điện thoại đấy, vẫn là cái sim điện thoại đấy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thay đổi cái phương pháp giao tiếp. Chúng ta vẫn gọi cho nhau ấy chứ, nhưng mà gọi qua Zalo, gọi qua Messenger. Vẫn phải trả tiền cho nhà mạng chứ. Trả tiền gì các anh chị? Trả tiền 3G, đúng không nhỉ? Chúng ta vẫn đang trả tiền cho nhà mạng ấy chứ, 3G. Anh chị em trả cho nhà mạng bao tiền một tháng? 200, đúng rồi, 2 triệu một năm. Thôi là 250, cộng VAT là 275.000 một tháng. 50.000 tiền thuê bao cộng với 200.000 tiền internet. Còn tiền nhắn tin gần như bằng không. Tiền gọi bằng không luôn. Đến tháng nào cũng trả đều đặn đấy là 55.000. Còn 200.000 thì trả theo năm. Cứ đến tháng 3 thì nó thu 2 triệu luôn. Đấy, một năm 2 triệu cộng với 50.000 một tháng. Thế bây giờ mà hỏi là số điện thoại bao nhiêu thì làm sao mà biết được? Số điện thoại của 5 người mình thường gọi đấy, có gọi đâu mà biết. Cho nên xin số điện thoại là không bao giờ tìm được hết đấy. À, thì có nghĩa là gì? Ngày xưa chúng ta quảng cáo trên TV rất đắt đỏ. Ngày nay mình quảng cáo bằng video rất rẻ. Làm một cái TVC ngày xưa ít nhất vài chục triệu. Ngày nay chỉ cần rút điện thoại lên bấm tạch cái là xong, không tốn kém. Ngày xưa ta quảng cáo trên truyền hình cả 100 triệu, ngày nay có bao nhiêu tiền ta cũng làm quảng cáo được hết. Ít thì quảng cáo ít, nhiều thì quảng cáo nhiều. Ngày xưa ta quảng cáo ta không kiểm soát được dữ liệu, ngày nay quảng cáo cho ai, ở đâu, bao nhiêu thì đều làm được hết. Ngày xưa ta quảng cáo trên đài, ngày nay ta làm podcast. Ngày xưa ta quảng cáo trên báo, ngày nay ta làm blog. Về cơ bản tất cả mọi phương pháp cổ xưa từ thời những năm 1960 đến nay vẫn sử dụng được. Chỉ khác là phương tiện thôi. Cho nên hôm nay các anh chị đừng nói với tôi là tôi ngu lắm, tôi rốt công nghệ lắm, tôi chẳng biết gì về mạng xã hội hết. Nếu có khó khăn chỉ vì ta chưa làm. Làm đi, đo lường đi, rút kinh nghiệm đi. Ngày hôm nay tôi khoe rất nhiều kênh cho các bạn nhìn thấy là bởi vì các học viên của tôi đang báo cáo cho tôi hàng ngày về sự tăng trưởng và thay đổi của họ dưới sự áp lực của tôi. Áp lực cho sự thay đổi của họ. Vậy thì nếu như ngày hôm nay quay lại cái bài tập trưa cho các bạn một áp lực về việc phải dùng Pinterest, phải 10 x 10, thì mọi thứ có kết quả ngay. Nhưng tối qua về còn làm không? Ai tối qua còn mở Pinterest ra làm? Vâng, cảm ơn các bạn. Chỉ còn lại một ít thôi. Và đấy là cuộc sống. Cho nên nếu có học thì học bán hàng trước. Nếu giỏi bán hàng thì học marketing. Nếu đã giỏi marketing thì lúc này mới tuyển dụng và đào tạo và huấn luyện và lãnh đạo. Đó là một cái lộ trình những việc cần làm để bạn có thể dịch chuyển lên nhóm 3. Cảm ơn các bạn. Thì trong cái trò chơi đó, đó là mục tiêu tài chính. Phải chiến thắng con số triệu đô. Đặt ra một mục tiêu để chiến thắng. Và lúc đó thì tôi mang trong mình một cái tinh thần giống như trò chơi cướp cờ. Mục tiêu là phải cướp được cái lá cờ của trận đấu. Đó là đặt ra mục tiêu triệu đô. Thì thưa các anh chị biết rằng là khi mình đặt cái bài toán 1 triệu đô ra với cái sản phẩm hiện tại của mình thì không bao giờ đạt được hết. Nó thường rơi vào cái bẫy thu nhập khoảng đâu đó 1/10. Tức là khoảng 100.000 đô la một năm là mình rất vui rồi. Sau này nữa tôi mới biết 100.000 đô la là thuộc top người giàu thế giới, top 10% người giàu thế giới rồi. Cho nên là tại sao khi mà chúng ta kiếm được khoảng 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi là mình vui. Và khi mình ở cái mức đó, mình kỳ vọng ở cái mức đó mình bị kẹt ở đó. Tại vì mình không chơi trò chơi mới. Và sau khi mà học xong tôi phát hiện ra rằng là mọi cái thứ, mọi người bạn xung quanh tôi đều không thể kiếm được 1 triệu đô la. Tất cả mọi người đều nhìn nhau và không ai làm được bài toán 1 triệu đô la hết, kể cả tôi. Khi đi học thì không thể nào vẽ được cái bài toán triệu đô hết. Nhưng mà khi sau khi trở về, tôi vẽ nhiều bài toán khác. Cho đến khi tôi tìm ra được những sản phẩm triệu đô. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là sau khi tìm được một sản phẩm rồi ấy, thì có rất nhiều sản phẩm khác nó sẽ đến với mình. Cho nên hôm nay các bạn hỏi là thưa thầy làm sao tôi bán được chai nước hoa này để kiếm được tiền. Bạn Nam thì hỏi là thưa thầy làm sao tôi bán được bộ quần áo này để tôi đạt được mục tiêu tài chính. Nếu các bạn chơi theo cách là làm sao tôi bán nước hoa để kiếm được 1 triệu đô. Thì hãy hỏi câu hỏi là tôi nên làm gì để kiếm được 1 triệu đô. Bạn sẽ dễ giải bài toán hơn. Bạn trẻ có hỏi là làm sao kiếm được 10 tỷ. Thì thay vì hỏi là bán quần áo như thế nào để kiếm được 10 tỷ. Hãy hỏi câu hỏi dễ hơn là làm sao, kinh doanh thế nào, kinh doanh với ai, kinh doanh gì thì để kiếm được 1 triệu đô. Thì câu hỏi này dễ hơn là bán quần áo cho ai để kiếm được 1 triệu đô. Thì câu chuyện đầu tiên của tôi muốn kể là không biết thì phải học. Mình không biết về kinh doanh thì rất khoát mình phải học về kinh doanh. Tôi mất 10 năm để làm luật sư. Giống như bác sĩ Hường cũng mất 10 năm để làm bác sĩ. Nhưng ngày hôm nay câu hỏi cho bác sĩ Hường là anh dành bao nhiêu thời gian cho việc học kinh doanh? Anh dành bao nhiêu thời gian cho việc học làm marketing? Anh dành bao nhiêu tiền trước đây cho việc học kinh doanh và học marketing? Anh dành bao nhiêu tiền cho việc để học trở thành một người làm chuyên môn? Hai câu hỏi này tôi tin rằng rất nhiều các bạn đang làm kinh doanh ở đây sẽ hiểu. Anh có chuyên môn là đầu bếp mà bây giờ bước vào kinh doanh quán ăn là anh chết sặc máu luôn. Anh giỏi, luật sư giỏi, anh bước vào mở hãng luật là anh chết ngay. Anh là bác sĩ giỏi, anh về anh mở phòng khám và bệnh viện là anh chết. Cho nên hôm nay những anh chị đang làm kinh doanh ở đây hãy nhớ rõ điều này. Mình giỏi về chuyên môn nhưng mình cần phải giỏi về kinh doanh. Trong kinh doanh nó có nhiều thứ, nhưng thứ ưu tiên nhất bây giờ là học bán hàng trước. Đáng ra phải học marketing trước rồi mới bán hàng. Nhưng sau nhiều nghiên cứu của tôi thấy rằng bán hàng phải học trước để có tiền đã. Và hiểu khách hàng, marketing là hiểu mấy ông lạ, còn bán hàng là hiểu mấy ông quen. Thì hiểu mấy ông quen dễ hơn hiểu mấy ông lạ. Cho nên giai đoạn 1 là học bán hàng, xong giai đoạn 2 là học marketing. Đấy. Và bước thứ 4 chúng ta cần phát triển lên đến đây. Lúc này chúng ta mới cần phát triển cái thứ 4 là học về học và phát triển kỹ năng về lãnh đạo và xây dựng đội nhóm. Khi có tiền rồi mới cần quân. Chứ bạn tuyển quân ngay từ đầu chưa có tiền làm sao nuôi được quân. Thì học bán hàng trước, học marketing, sau đó học lãnh đạo. Vậy lãnh đạo thực tiễn là gì? Lãnh đạo là bạn dạy cho họ về bán hàng, dạy cho họ về marketing. Và chu trình lãnh đạo lại là một chu trình tăng trưởng khác nữa. Vậy thì thực tiễn tất cả những điều này là gì? Chỉ có một điều thôi các bạn, là online tất cả những điều này. Vậy tại sao lại là online, và online là gì? Đối với tất cả các bạn ngày hôm nay ngồi ở đây, đặc biệt như vợ chồng bác sĩ Hường, đặc biệt như vợ chồng nhà chị Hà Loka, các bạn chỉ cần hiểu thế này này. Ngày xưa chúng ta làm marketing như thế nào, ngày hôm nay ta vẫn làm marketing y chang như vậy. Nó chỉ khác thôi, khác cái phương tiện. Vì con người đã thay đổi phương tiện giao tiếp. Hôm qua có một cái anh viết một cái bài trên mạng như này. Anh ấy chửi nhà mạng là ta mất cái số điện thoại. Xong bây giờ ra nhà mạng muốn khôi phục lại, nhà mạng bảo cho tao viết cho tao 5 cái số điện thoại thường gọi. Tao đố chúng mày viết được 5 số điện thoại thường gọi ra đấy. Bây giờ làm gì còn thằng nào gọi điện thoại nữa. Phải không anh chị? À, cái bài này mới làm thì tôi mới nói với các anh chị ngày hôm nay này này. Vẫn là cái điện thoại đấy, vẫn là cái sim điện thoại đấy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thay đổi cái phương pháp giao tiếp. Chúng ta vẫn gọi cho nhau ấy chứ. Nhưng mà gọi qua Zalo, gọi qua Messenger. Vẫn phải trả tiền cho nhà mạng chứ. Trả tiền gì các anh chị? Trả tiền 3G. Đúng không nhỉ? Chúng ta vẫn đang trả tiền cho nhà mạng ấy chứ, 3G. Anh chị em trả cho nhà mạng bao tiền một tháng? 200, đúng rồi, 2 triệu một năm. Tôi là 250, cộng VAT là 275.000 một tháng. 50.000 tiền thuê bao cộng với 200.000 tiền internet. Còn tiền nhắn tin gần như bằng không. Tiền gọi bằng không luôn. Nên tháng nào cũng trả đều đặn đấy là 55.000. Còn 200.000 thì trả theo năm. Cứ tháng 3 thì nó thu 2 triệu luôn. Đấy, một năm 2 triệu cộng với 50.000 một tháng. Thế bây giờ mà hỏi là số điện thoại bao nhiêu thì làm sao mà biết được? Số điện thoại của 5 người mình thường gọi đấy, có gọi đâu mà biết. Cho nên xin số điện thoại là không bao giờ tìm được hết đấy. À, thì có nghĩa là gì? Ngày xưa chúng ta quảng cáo trên TV rất đắt đỏ. Ngày nay mình quảng cáo bằng video rất rẻ. Làm một cái TVC ngày xưa ít nhất vài chục triệu. Ngày nay chỉ cần rút điện thoại lên bấm tạch cái là xong. Không tốn kém. Ngày xưa ta quảng cáo trên truyền hình cả 100 triệu. Ngày nay có bao nhiêu tiền ta cũng làm quảng cáo được hết. Ít thì quảng cáo ít, nhiều thì quảng cáo nhiều. Ngày xưa ta quảng cáo ta không kiểm soát được dữ liệu. Ngày nay quảng cáo cho ai, ở đâu, bao nhiêu thì đều làm được hết. Ngày xưa ta quảng cáo trên đài, ngày nay ta làm postcard. Ngày xưa ta quảng cáo trên báo, ngày nay ta làm blog. Về cơ bản tất cả mọi phương pháp cổ xưa từ thời những năm 1960 đến nay vẫn sử dụng được. Chỉ khác là phương tiện thôi. Cho nên hôm nay các anh chị đừng nói với tôi là tôi ngu lắm, tôi rốt công nghệ lắm, tôi chẳng biết gì về mạng xã hội hết. Nếu có khó khăn chỉ vì ta chưa làm. Làm đi, đo lường đi, rút kinh nghiệm đi.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.